chào các bạn thính giả. Chào mừng các bạn đến với kênh radio trực tuyến của Trung tâm Con người và Thiên nhiên. Ngành hàng không và hàng hải thường bị lên án vì sản sinh quá nhiều CO2. Giờ đây, hai ngành này đang cố gắng thoát khỏi tình trạng gây ô nhiễm. Con đường dẫn đến trung hòa khí hậu ở hai lĩnh vực này trong tương lai sẽ diễn ra như thế nào? Trong số này, mời quý vị thính giả lắng nghe bài viết về lộ trình giảm phát thải của ngành hàng không và vận tải biển. Hàng không và vận tải biển trên đường giảm phát thải. Biên dịch: Xuân Hoài. Nguồn: Tạp chí Tấm Gương, Der Spiegel. Trong một thời gian dài, các hãng hàng không và công ty vận tải biển đã cự tuyệt việc bảo vệ khí hậu. Đây cũng là lý do vì sao hai lĩnh vực này bị chỉ trích nhiều hơn so với ngành công nghiệp ô tô, một ngành tạo ra nhiều khí thải hơn. Tại các hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc, hàng không và vận tải biển thường bị bỏ qua, chúng cũng không được đề cập trực tiếp trong Hiệp định Paris. Tuy nhiên, tại hội nghị khí hậu COP26 năm nay, hai lĩnh vực này lại trở thành trung tâm của các cuộc thảo luận. Dưới đây là một số câu hỏi được đặt ra. Tàu thủy và máy bay thải ra bao nhiêu CO2? Hàng không và vận tải biển chiếm từ 2 đến 3% lượng khí thải toàn cầu, nhiều hơn một chút so với lượng phát thải của cả nước Đức. Tàu thủy vận chuyển 90% lượng hàng hóa thương mại thế giới. Đối với máy bay, nhiều nghiên cứu cho rằng thiệt hại đối với khí hậu do ngành hàng không gây ra còn lớn hơn. Một trong các nguyên nhân đó là vì máy bay phát ra khí thải ở độ cao lớn. Vấn đề là cả hai lĩnh vực này đều có khả năng tăng trưởng rất mạnh trong những thập kỷ tới. Đó là lý do tại sao tỷ lệ phát thải CO2 toàn cầu có nguy cơ tăng nhanh. Điều này khiến các mục tiêu khí hậu gặp rủi ro lớn. Tại sao giao thông hàng không và hàng hải không được quan tâm tại Hiệp định Paris? Thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015 nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2 độ C, cho phép mỗi quốc gia dựa trên chỉ tiêu này để giảm lượng phát thải của mình. Nhưng khi một tàu đi từ Thượng Hải đến Đức hoặc một máy bay bay từ Đức đến Singapore, câu hỏi đặt ra là nơi phát thải CO2 nên được tính từ đâu? Hay chia đôi cho hai nước? Chính phủ các nước không thống nhất được với nhau. Các đại biểu đã tranh cãi về vấn đề này ở hội nghị Kyoto năm 1997. Trong một thời gian dài, hầu như không có gì thay đổi. Điều này liên quan đến ai là người chịu trách nhiệm cho vấn đề này. Tại Kyoto, hội nghị khí hậu đã ủy quyền cho hai tổ chức con của Liên Hợp Quốc giải quyết. Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế chịu trách nhiệm về giao thông hàng không, tổ chức hàng hải quốc tế chịu trách nhiệm về giao thông hàng hải. Cả hai cơ quan này đều cồng kềnh, chậm chạp và không đủ uy tín. Trong hai thập kỷ qua, mọi sự gần như bế tắc. Các ngành có thể bảo vệ khí hậu không? Đành rằng hai ngành hàng hải và hàng không trực tiếp có trong Hiệp định Paris. Nhưng chúng đã được ghi nhận trong các mục tiêu về giảm thiểu lượng khí thải do con người gây ra và hạn chế sự nóng lên toàn cầu. Nếu không có sự thay đổi, lượng phát thải CO2 ở cả hai lĩnh vực sẽ tăng ồ ạt trong vài thập kỷ tới. Sự thịnh vượng ngày càng tăng, dẫn đến nhiều chuyến bay hơn và tiêu thụ nhiều hàng hóa hơn, nên việc vận chuyển cũng tăng trên khắp thế giới. Vì vậy, cần có những biện pháp cho cả hai ngành này. Hiện có những mục tiêu khí hậu nào và chúng mang lại điều gì? Dưới áp lực từ phía khách hàng và các nhà bảo vệ khí hậu, các công ty vận tải biển và hãng hàng không yêu cầu chính phủ các nước đặt mục tiêu giảm lượng khí thải đối với các lĩnh vực này xuống bằng không vào năm 2050. Hai Hiệp hội Thế giới, Văn phòng Vận tải Biển Quốc tế và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế đã công bố điều này tại hội nghị COP26. Đây chưa phải là quyết định chính thức, nhưng đó sẽ là một bước nhảy vọt. Cho đến nay, cả hai lĩnh vực này đều có quá ít động thái để thu hẹp khoảng cách khí hậu. Lĩnh vực vận tải biển cũng thải ra một tỷ lệ đáng kể lượng khí thải nitơ oxit và lưu huỳnh dioxit trên toàn cầu. Các nước đã thảo luận như thế nào tại hội nghị COP26? Hai ngành hàng không và hàng hải đã có được những thỏa thuận nhất định sau hội nghị COP26. Với ngành hàng không, 15 quốc gia đã thành lập Liên minh Tham vọng Khí hậu Hàng không Quốc tế. Dự kiến ký kết mục tiêu không phát thải vào năm 2050, bao gồm các nước Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố của Liên minh cho thấy, số lượng hành khách đi máy bay dự kiến sẽ tăng đáng kể trong vòng 30 năm tới. Do đó, Liên minh muốn dựa vào nhiên liệu thân thiện với khí hậu và có hệ thống bồi hoàn. Với vận tải biển, 20 quốc gia muốn thiết lập các tuyến đường trung hòa với khí hậu giữa các cảng khác nhau trong vài năm tới. Trên các tuyến hàng hải đó chỉ có các tàu không thải khí CO2 được phép hoạt động. Thỏa thuận này ban đầu cung cấp 6 tuyến đường như vậy, nhiều tuyến khác sẽ được bổ sung vào năm 2030. Toàn bộ chuỗi thương mại bán lẻ cũng sẽ được khử carbon. Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Hà Lan và các nước Bắc Âu sẽ cùng tham gia vào chiến dịch này. 55 quốc gia đang bị đe dọa đặc biệt bởi sự nóng lên toàn cầu, đang kêu gọi đánh thuế CO2 với hàng hải. Các chuyên gia nói gì? Với ngành hàng không, quá ít biện pháp và chúng đến quá muộn. Tổ chức Hòa Bình Xanh tin rằng, để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, các chuyến bay sẽ phải giảm và các phương thức đi lại thân thiện với khí hậu phải cần được tăng cường. Với ngành hàng hải, việc thiết lập các hành lang vận chuyển trung hòa với khí hậu là bước đầu tiên cần thiết trong quá trình chuyển đổi. Nhiều tập đoàn lớn đang quan tâm nhiều hơn đến bảo vệ khí hậu trong giao thông vận tải biển. Họ cũng muốn vận chuyển hàng hóa của mình đi khắp thế giới theo cách trung hòa với khí hậu. Đã có những công cụ bảo vệ khí hậu nào? Giao thông hàng không, trong phạm vi châu Âu, các hãng hàng không phải chi trả cho lượng khí thải CO2 của họ vì giao thông hàng không là một phần của hoạt động buôn bán khí thải. Trên toàn thế giới, hệ thống cơ chế giảm và bù đắp carbon đối với hàng không quốc tế cũng nhằm hạn chế sự gia tăng lượng khí thải từ giao thông hàng không trong tương lai, nhưng chỉ là trên giấy tờ. Vận chuyển đường biển, các tàu đóng mới phải đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu quả nhất định về mức tiêu thụ nhiên liệu. Điều này sẽ giúp giảm lượng khí thải CO2. Từ năm 2023, các quy tắc mới cũng sẽ áp dụng cho các tàu thủy đang hoạt động. Để tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải CO2, những tàu container khổng lồ sẽ chạy chậm lại so với trước. Trong tương lai gần, các công ty vận tải biển cũng nên tham gia chương trình kinh doanh khí thải của châu Âu, giống như các hãng hàng không. Bản thân ngành công nghiệp này cũng đã đề xuất mức thuế nhiên liệu tăng lên 500 triệu đô la Mỹ hàng năm cho việc nghiên cứu và phát triển các loại động cơ thân thiện với khí hậu. Điều đó có nghĩa là thêm 2 đô la cho mỗi tấn nhiên liệu. Tuy nhiên, việc triển khai đang diễn ra khá chậm chạp. Làm gì để tàu thủy và máy bay trở nên trung hòa với khí hậu? Đối với các tuyến đường ngắn, có thể đưa hệ thống chuyển động điện vào vận hành. Đã có những đơn đặt hàng đầu tiên với phà chạy bằng pin. Ngay cả những chiếc máy bay cỡ nhỏ cũng có thể bay bằng động cơ điện. Ngoài ra, cả hai lĩnh vực đều sẽ dựa vào nhiên liệu khí hậu mới. Đã có nhiều cuộc thảo luận trong ngành vận tải biển về việc dùng amoniac và methanol làm nhiên liệu sinh thái. Để bù đắp cho chi phí cao hơn, thuế CO2 đối với nhiên liệu hóa thạch đang được xem xét để cân nhắc liệu việc chuyển đổi có hiệu quả hay không. Cho đến nay, nhiên liệu máy bay đang được miễn thuế. Theo các chuyên gia, về mặt kỹ thuật, có thể khử carbon ở cả hai lĩnh vực vào năm 2050. Tuy nhiên, một số quốc gia phải sẵn sàng đi đầu và có những hành động quyết liệt. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn đăng ký kênh Radio để nghe thông tin cập nhật hàng tuần từ chúng tôi. Để có thêm thông tin về trung tâm con người và thiên nhiên, xin mời các bạn ghé thăm website, Facebook hoặc YouTube của chúng tôi.